Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có khi nào có việc nổi cơm tâm lành, nổi cơm giận, có khi cũng nhiều chứ không phải ít đâu, phải một ngày nổi lần, có khi ngày nổi nhiều lần. Và thưa các vị, mình học được cái điều này từ anh Phật tử nha. Anh có bà vợ, hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi. Một hôm anh tới mát với mình, anh nói: thầy à, con nói vợ con rằng là không cần liều thuốc độc để trước mặt để bà tự giận đâu. Bà cứ nổi giận đi là bà tự giận đó. Cứ nổi xung thiên đi là bà tự giận đó. Và nói bà không nghe. Một hôm mà buồn cháu, buồn con, mà tức tối cái gì tự nhiên là lâm vô cái tình trạng là tai biến xảy ra. Và thưa các vị, là đưa vô bệnh viện xong rồi, người ta cứu cấp tạm thời, nhưng mà sau đó thì ổng cứ ráng ráng ổng giác bả đi chăm cứu thôi. Và nhờ như vậy đó, cho nên sau 6 tháng bả phục hồi được, đi được. Và bây giờ thì ổng nói con nói như thánh mà vợ con không chịu nghe. Ta nói là bà cao quý ác này, bà không cần tự giận bằng thuốc, bà chỉ cần nổi giận đi là bà tự giận. Không nghe tới chuyện tai biến rồi, bây giờ mới biết lời con nói đó là một chân lý. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên mình xin gợi ý là tất cả người già, các vị nên nhớ một câu hình chú. Không cần học cái câu hình chú ở trong Đại Bi hay là chi hết. Mình dạy bà già mình hình chú để cho bà học trước quên sao. Cái mình bài đó học câu thôi, má học câu này cho thuộc thôi. Má chứ câu gì, mình cười cười nói cái câu này bà học xong rồi tụng nó có tiền à. Cái câu cuối là án tất điện đô đó, bà nói sao câu đó tụng nó có tiền đó, tức là bà cứ điện cho thằng út của bà cái nó gửi đô về nhà án tất điện đô. Nói đùa thôi, nhưng mà cái câu thằng chú của mình nó dễ học hơn nữa. Giận là tự sát nha. Các vị lớn tuổi rồi mà các vị nổi xung thiên là các vị làm cho hệ thần kinh của các vị, máu huyết của các vị nó đổi dòng và có thể gây cái tình trạng là tai biến rất là dễ. Không tin thôi, các vị đo huyết áp bình thường, các vị thấy đó 120-80 thì, nhưng mà các vị nổi cơn thì độ lên, các vị đo thì các vị biết ngay, không cần tin thầy chú tình thân, thử là biết ngay. Thế cho nên thưa các vị, thở là một phương pháp tuyệt vời để trị liệu cơn giận. Khi các vị nổi xung thiên, cái cơn giận nó đang tràn ngập nơi thân tâm các vị, điều đầu tiên là các vị phải gieo cái câu hình chú đó vào trong tâm thức là giận người ta chưa chết mà mình chết trước. Thế thì vụng về chi, khờ dại chi mà nổi cơn giận đó nè. Rồi điều thứ hai thì xin các vị làm ơn dùng là những cơn giận nó dễ trở thành cái chuyện xung động xảy ra nơi miệng của chúng ta. Mình giận người ta, mình căm tức người ta, mình cũng nói một câu thế nào cho người kia bể cái đầu, mình mới đã hư, có phải vậy không? Không biết các vị có vậy không biết. Chắc đôi khi có, phải không? Mình gọi đôi khi một cách khiêm tốn thôi, chứ thường là cơn giận nào nó cũng xảy ra chuyện đó, chứ không có đôi khi gì hết. Khi khởi cơn giận trong tâm thức rồi hãy nhớ rằng là khi giận đừng nói. Và lúc đó là lúc không giận nha. Tại vì giận thì mất khôn. Ai cũng vậy cả. Thánh nhân giận cũng mất khôn, không nữa là chúng ta làm hoàng vô. Cho nên cái điều thứ hai nên cẩn trọng là khi giận là đừng bao giờ nói câu nào hết, để chứng minh rằng mình thông minh. Mà không thì mình quá khờ đi. Điều thứ ba thưa các vị, thay vì để cho cơn giận nó tràn lên, nó tàn phá mình, thì khi cơn giận nó lên thì các vị hãy mặc nhiên mỉm cười nhìn cơn giận, thách đi đó, cơn giận đến chuyện nào hãy làm cái công việc rất là thiền sư, đó là quan sát cái cơn giận. Ta hãy làm như cái con người giận là con người nào khác, và mình là người đang quan sát cái con người đang giận đây. Thử làm có được không? Cái dễ làm nhất là khi có bị nổi cơn thịnh nộ, các vị đứng trước một cái gương. Tôi biết rằng ở Mỹ này gì như ai cũng có những cái gương rất lớn á, các vị ngồi trầm tư cho cái gương nhìn cho tỏ tình, cái mặt giận này có nó ra làm sao, nó dễ thương đến cái độ nào. Mình nhe răng, mình phùng mang, mình trợn mắt, mình sỉ vả, mình chửi mắng cái người đã ghét ngay trước gương. Và các vị chiêm ngưỡng đó thì khoảng vài ba phút các vị cảm thấy ồ quá ra giận dễ thương vậy à, thì chắc chắn rằng là ta cười sò và cơn giận tự nhiên tan biến. Đây là một cái pháp thực tập cảm nhất mà ai cũng có thể làm được, và đừng quên điều này. Và các vị không cứu trị được cái điều này để cho nó cứ càng ngày càng khởi lên, nó lặp đi lặp về trong tâm thức, thì cái điều tồi tệ nó xảy ra là các vị đốt lá gan các vị nghe. Và thưa đại chúng, nội tạng của chúng ta, cái cơ quan nó vô cùng và thầm lặng, bền bỉ, và nó làm việc miên mài là lá gan của chúng ta. Tim một phần, nhưng mà thưa các vị, gan là một cơ quan nội tạng vô cùng quan trọng. Mình mới vừa thăm một người bạn hữu bệnh gan kia, mình nói cho các vị nghe, các vị kinh sợ để đừng có nổi cơn thịnh nộ. Thưa các vị, cách đây mấy tháng mình về Hấp Vũ trong một cái lễ Vu Lan ngày bán, thầy lái xe về, đệ tử thầy lái xe về thăm thì thấy bình thường, ông không đến nỗi là đen lắm, da ông ngâm ngâm như mình thôi. Thế nhưng mà ông về bước vô cái mình kinh ngạc, tại vì đen như anh Mỹ da đen. Khi gan nó kiệt rồi, thưa các vị, thận nó làm việc cũng không nổi, cho nên nó kiệt xuống, không nổi là da nó đen. Thế rồi phải chờ để thay gan, 7 tháng đi gan qua, có được một lá gan người ta cho. Và vừa thay xong thì mình cũng vừa tới thì nghe anh đệ tử nói chuyện với thầy. Khi bác sĩ mổ lá gan rồi, mới nói cho con biết và con cũng lạnh người rằng mà nếu khóc kịp đó thì một tuần sau là lá gan là nát vụn và thầy con chết đó. Và thưa các vị, những ngày cuối thì thứ nhất là chìm trong hôn mê, thứ hai là tim nó đập bất thường, thứ ba là lượng đường nó rất cao, không có cách gì điều chỉnh được. Điều thứ tư là thận nó cũng không bài tiết nữa, thế là thay gan được. Thì thưa các vị, lượng đường tự nhiên nó phục hồi trở lại, tim nó có nhịp đập bình thường lại. Điều này cho chúng ta một nhận biết rằng lá gan nó vô cùng quan trọng, nó kéo cả tim, cả gan, cả lượng đường trong máu của các vị. Và khi thay một lá gan mà nó ổn định rồi, tức là nó hoàn toàn hợp với cơ thể ta, thì ta lại phải uống thuốc nha, để khống chế cái khả năng đề kháng của cơ thể bớt đi, để nó có thể chấp nhận cái thằng lạ, đó là lá gan lạ. Đành rằng bác sĩ Mỹ nó vô cùng giỏi, nó thử rất là chính xác mọi cái yếu tố để có thể gan này hợp với cơ thể. Thế nhưng mà cơ thể mình nó kỳ lạ rằng là không biết cái thằng này vô, giúp cho nó điều hòa được đường, điều hòa được huyết áp, làm cho lưu lượng máu tốt lành, có thể lọc được độc tố thải ra. Thế nhưng mà cơ thể nó vẫn quyết định là loại cái thằng này ra khỏi cơ thể ta thôi, không chấp nhận. Dù rằng là cái lá gan mới đó giúp cho nó ngàn vạn liệu để tồn tại, nhưng mà nguyên tắc cơ thể nó không chấp nhận của lạ. Uống thuốc cả đời. Và thưa các vị, may mắn thì có thể sống được 10 năm, không may mắn thì chừng 6 tháng thôi là ra đi đó. Và nói chuyện vậy để các vị biết rằng mọi bộ phận của cơ thể các vị đó, nó là một loại củ quý nha, không có đơn giản kiếm được một cái răng thiệt đâu. Các vị trồng một cái răng giả này, các vị mới thấy là nó khốn đốn. Rồi con mắt này, thưa các vị, thấy thì bình thường, nhưng mà lỡ mà nó có sự cố gì thì các vị mới thấy là khốn đốn. Lỗ tai bình thường thế này, thế nhưng mà nó điếc rồi thì các vị mới thấy là mình dễ giận dữ lắm nghe. Nghe nó nói mà không biết nó nói cái chi, cứ nghĩ rằng nó nói xấu mình thôi à, là dễ sân si, dễ phiền muộn. Thậm chí là không có người điếc nào không dễ nghi ngờ. Thế rồi thưa các vị, nội tạng các vị, là gan các vị, là tim các vị, có vấn đề gì thưa các vị, càng khốn đốn hơn. Nói như vậy thì trở lại vấn đề quan trọng, cái giận của ta, thưa các vị, nó làm hại cái gì trước vậy? Gan mình cháy trước, chai trước, ung thư trước. Và chứ chi mình ở trong cái xó xỉnh nào, thì ra đời sống mình nó vô cùng cực nhọc. cái cơ chế đời sống nó vô cùng khốn đốn, nó hành hạ đọa đày mình, không kiếm ra tiền, đời sống mình rất vất vả, thì thôi bằng lòng đó, khiến nó mạng cùi chết tức cho rồi, nó chi nghe. Thế rồi ở trên đất nước này, cái điều kiện của các vị là điều kiện của những vị thiên đế đang hưởng phước lạc của cõi trời à. Thế mà mình để cho đời sống mình chìm trong phiền muộn, làm cho giận dữ nó tràn ngập mình thì thưa các vị rất là tội nghiệp. Thưa đại chúng nè, mình ở trên đất Mỹ này mười mấy năm, cái điều mình vô cùng tri ân nó không có chuyện chi nhiều nhặn hết. Mình không phải là thụ hưởng bằng cách chi, nhưng mà cái điều tuyệt vời mình rất cảm ơn mỗi đêm mình ngủ được ngon nhất, không sợ ai gõ cửa nhà dẫn mình đi ra ngoài bắt viết lý lịch thôi là mình đã cảm ơn rồi. Đi cùng trời cuối đất không ai hỏi mình ông có giấy đi lại không, mà mình đã cảm ơn rồi. Thì các vị hình dung ra là có khi mình rời quê hương Việt Nam, mình vượt nghìn trùng khó khăn qua biển Đông á, thách với cái chết, tức là một sống mà tới mười chết, có phải vậy không? Và mình hy vọng rằng đến bờ, đến đất nước này, cái bờ tự do này, đời sống mình có ăn làm và hạnh phúc. Thế rồi mình xiết cô hồn 5 năm đầu cũng đã gì, phải kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm ngựa, kiếm xe, không nói làm chi. Thế rồi 10 năm đi qua, 20 năm đi qua mà mình vẫn chưa làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc thì vô cùng là thiệt thòi nhé. Mãi đến bây giờ 20 năm, 30 năm đã có cửa, có nhà ổn định về mọi cái nơi sự nghiệp mà lòng mình vẫn còn phiền não, vẫn còn giận dữ, vẫn còn hành hạ mình từng ngày, hành hạ người thân mình từng ngày. Thế thì vô cùng là tội nghiệp. Cái việc phải trân quý từng ngày, làm cho đời sống mình nó tràn đầy phúc lạc từng ngày, để đừng có vi phạm những ngày tháng mình đang sống nơi vùng đất này. Xin lặp lại, các vị là những vị thiên đế đang ở trên đất nước này. Cái điều kiện lo lắng về cơ chế chính quyền, các vị không phải lo lắng. Đêm nằm ngủ yên giấc không hề sợ người ta gọi mình để đẩy mình đi vô một kinh tế mới xa xôi. Thưa các vị, sau 75 ai đã từng ở nơi nước Việt Nam cho tới 80 mấy thì các vị biết điều này. Đời sống của tu sĩ ở Việt Nam và những năm đó thưa các vị rất ư là khốn đốn. Ngủ một đêm mà nghe người ta gõ cửa chùa cái bom là mình thức liền thưa các vị. Không yên một giấc ngủ đêm nào cả. Thế thì thưa đại chúng, điều gần gũi trong đời thường đó là các vị hãy có một cái chút công phu thực tập, các vị trân quý đời sống của các vị, đừng nhận chìm mình trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương. Có mọi thứ tâm hành tiêu cực vậy nó vừa khởi thì các vị chỉ cần trị liệu nó bằng một phương pháp nhận diện, thở vào, thở ra thôi, thì các vị tự cứu đời sống các vị. Mình tu mình chưa làm điều gì để thành thánh cả, mình hãy là một người có hạnh phúc giữa trần đời cái đấy. Hãy là một người sống xứng đáng những ngày tháng có mặt ở đây cái đã. Và khi các vị sống đẹp, sống lành, sống dễ thương, sống xứng đáng như vậy thì không cần làm chi nhiều. Cái năng lượng lành của đời sống các vị, hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị tự nhiên là nó lây lan, nó chạm vào trái tim của con em ta. Điều này rất đúng nha. Trong một cái môi trường tràn đầy hạnh phúc của gia đình, của bố mẹ, thế thì con ta nó học hành dễ thành đạt. Nó lớn lên, nó có gia đình, nó dễ làm cho hạnh phúc đời sống nó tràn ngập, nó dễ làm cho vợ nó, con nó có hạnh phúc, dễ làm cho chồng nó có được niềm vui. Còn nếu con cháu chúng ta nó sinh ra trong một cái môi trường nó tràn đầy bất hạnh, thế thì cái nỗi niềm này nó cũng gây cho thế hệ gần nó, đó là nó có chồng thì nó cũng làm bất hạnh cho chồng, nó có vợ nó cũng làm bất hạnh cho vợ, nó có con thì nó cũng làm bất hạnh cho con. Cho nên cái sự tu tập của các vị vô cùng quan trọng. Và tu tập gần nhất là các vị ứng dụng được một vài phương pháp làm cho thân tâm các vị nó tràn đầy phúc lạc, thế thì các vị đã là một người cực thông minh giữa đời sống này. Còn không thì ta quá buồn, ta nhận chìm đời sống đáng lẽ là hưởng phước của thiên đế, và ta